Chương 10. Ông Tuy Đo Ra Ôn. Một hôm, vào buổi sáng, khi bác sĩ theo lệ thường đang làm việc trong phòng của mình, người hầu đã vào đưa cho ông một tấm danh thiếp tinh xảo và kiều diễm theo lệ thường ở Anh. Trên danh thiếp ghi Tuy Đo Ra Ôn, còn bên dưới viết thêm bằng những chữ nhỏ On Board the Albatross, nghĩa là ông Tuy Đo Ra Ôn, tàu Albatross. Bác sĩ nghĩ ngợi, cố nhớ lại người có cái tên như thế. Ông Tuy Đo Ra Ôn. Người hầu nói, ngài ấy muốn gặp ngài bác sĩ ạ. Thế có thể để ông ta đến vào giờ tiếp khách của tôi được không? Người ấy nói rằng ngài đến đây là có việc riêng. Bác sĩ thở dài đáp, thôi được, thế thì mời ông ấy vào. Sau khi nghe tiếng mở cửa, ông ngẩng đầu lên và hơi ngạc nhiên nhìn người khách lạ có cái tên quý tộc Tuy Đo kết hợp với họ Paruan của một dân thường. Độc giả hãy tưởng tượng đó là một người đàn ông trạc tuổi 50, những mớ tóc xoăn nhỏ màu cà rốt xõa trên trán, nơm giống như những búp len hơn là tóc, cái mũi khoằm, trên đó chẽm chệ một chiếc kính râm gọng vàng nặng nề, răng dài như răng ngựa, đôi má cạo nhẵn thín được chống đỡ bằng chiếc cổ áo hồ cứng đơ, chòm râu cằm hung hung đỏ nơm như cây bút lông từ dưới cổ áo thọc lên, cái đầu kỳ quái được chụp lên bằng chiếc mũ hình trụ, chiếc mũ như thể bị xoáy chặt vào đầu bởi vì chủ nhân thậm chí chẳng nhấc được nó lên lấy một chút, và toàn bộ cái công trình ấy được yên dị trên một thân mình gầy gò xương xẩu và khoác ra ngoài bằng một bộ đồ hình caro màu xanh xám, chiếc kim găm trên cà vạt đầu đính kim cương to bằng hạt hồ đào, sợi dây xích đồng hồ uốn khúc theo các nếp áo ghi lê dưới hàng khuy bằng thạch anh tím, không dưới 10 chiếc nhẫn được đeo trên những ngón tay bị xoắn chặt lại như ngón tay con hát tinh tinh. Tất cả những thứ đó làm cho người lạ mặt có một vẻ kiêu ngạo lố bịch, nực cười đến mức khó hình dung nổi. Kẻ ấy bước vào phòng làm việc của bác sĩ như người ta ghé vào nhà ga, thậm chí không chào hỏi. Gã dừng lại giữa phòng và bắt đầu nói bằng một giọng mũi the thé của anh hề. Chính ngài là bác sĩ Stravian Rona. Bác sĩ trả lời, lấy làm bất bình trước thái độ suồng sã của gã.
Vâng, tôi đây.
Bác sĩ đã định gọi người hầu và yêu cầu đưa tên sắc sược ra khỏi nhà, thì vừa lúc những lời tiếp theo của kẻ lạ mặt đã lập tức buộc ông ấy phải từ bỏ ý định đó. Người lạ mặt nói,
tôi đã đọc thông báo của ngài Patrick O'Donoghue và quyết định báo cho ngài biết những gì tôi biết về anh ta.
Bác sĩ sốt sắng trả lời, xin mời ngài ngồi ạ. Và ngay lúc đó, bác sĩ nhận thấy vị khách không đợi mời đã tự lựa một chiếc ghế bành mà ông ta thấy tiện nhất, đẩy lại gần bàn và ngồi xuống. Hai tay đút túi, nhấc chân lên, tì gót vào bậu cửa sổ, nhìn người cùng nói chuyện với một vẻ tự tin. Người lạ mặt nói,
tôi nghĩ ngài muốn biết một số điều cụ thể. Một khi ngài đã bỏ ra 500 đồng sterling tiền thưởng, chính vì vậy tôi đến đây để thông báo cho ngài biết những điều ấy.
Bác sĩ im lặng, vị khách nói tiếp bằng giọng mũi.
Chắc chắn là trước hết ngài muốn biết tôi là ai. Tôi có thể nói với ngài điều ấy. Có lẽ tự bản thân ngài đã đọc được trên danh thiếp của tôi. Tôi là Tuy Đo Ra Ôn, công dân Anh.
Bác sĩ tò mò muốn biết.
Thế ngài không phải là người gốc Ireland à?
Người lạ mặt tỏ ra rất lúng túng trước câu hỏi ấy, lưỡng lự hồi lâu mới trả lời.
Không, người Scotland. Tôi biết là tôi không giống người Scotland và người ta thường nhầm tôi là người Mỹ. Nhưng biết làm sao được, tuy nhiên tôi là người Scotland.
Và sau khi tuyên bố như vậy, ông ta chăm chăm nhìn bác sĩ, như muốn nói rằng dù ngài có nghĩ gì về tôi như thế nào đi nữa thì tôi cũng cóc cần. Bác sĩ vẫn chưa thôi vì không muốn dứt khỏi đề tài thích thú nhất của mình.
Có thể là ngài sinh ở Inverness chăng?
Người tiếp chuyện nấn ná một chút.
Không, tôi ở Edinburgh, nhưng chuyện ấy chẳng dính gì đến việc này. Tôi đã có một gia tài lớn và tôi chẳng bị lệ thuộc vào ai cả. Nếu tôi xưng danh với ngài tôi là ai thì có nghĩa là tôi muốn như thế, chứ không ai có thể bắt buộc được tôi cả.
Bác sĩ mỉm cười đối đáp lại.
Nhưng xin ngài cho phép tôi nhận xét là tôi hoàn toàn không hỏi về điều đó. Không hỏi ư? Càng tốt, đừng cắt ngang tôi. kẻ chúng ta chẳng bao giờ kết thúc được câu chuyện. Ngài cho đăng thông báo, mong muốn nhận được những tin tức về Patrick O'Donoghue, đúng thế không? Nghĩa là ngài tìm những ai biết anh ta. Thế thì tôi biết anh ta đó.
Bác sĩ hỏi lại, đẩy sát ghế bành lại gần Tudor Raoul.
Ngài biết anh ta hả? Phải, tôi biết anh ta. Nhưng trước khi kể về anh ta, tôi muốn hỏi, ngài cần anh ta để làm gì?
Bác sĩ trả lời, ngài có quyền đặt câu hỏi ấy. Và ông đã kể qua lai lịch của Eric cho người lạ mặt nghe. Ông ta đã lắng nghe một cách rất chăm chú. Người lạ mặt hỏi,
nghĩa là thằng bé vẫn còn sống hả?
Sống và khỏe mạnh. Nó đang chuẩn bị để tháng 10 năm nay sẽ thi vào khoa y, trường đại học tổng hợp Uppsala. Vị khách nói với vẻ đăm chiêu.
Vậy thế là... Xin ngài cho biết, chẳng lẽ ngài không thể khám phá được điều bí mật về nguồn gốc chú bé mà không cần qua Patrick O'Donoghue được sao?
Bác sĩ trả lời, không, tôi không thấy có khả năng nào khác. Sau khi tìm kiếm rất lâu, tôi đã xác định được rằng chỉ có một mình Patrick O'Donoghue mới có thể giải thích được cái điều bí ẩn đó mà thôi. Chính vì thế tôi đã đăng thông báo trên các báo, nhưng thật ra thì hầu như không hy vọng kết quả.
Thế tại sao ngài lại không hy vọng đạt kết quả?
Tôi có đủ mọi cơ sở để cho rằng Patrick O'Donoghue muốn lẩn tránh hơn, chứ dại gì anh ta lại lên tiếng đáp lại những thông báo của tôi. Tuy nhiên, tôi đang định sắp tới đây sẽ áp dụng những biện pháp khác. Tôi định cho đăng nhận dạng tỉ mỉ của anh ta, và tôi còn biết anh ta thường hay lui tới những cảng nào hơn cả. Tôi hy vọng phát hiện được anh ta ở đó với sự giúp đỡ của những thám tử đặc biệt. Bác sĩ Varian Rona đã thông báo tất cả những điều đó, không phải do nông nổi mà hoàn toàn có ý thức. Ông định kiểm tra xem những điều ông ấy nói gây ấn tượng như thế nào đối với người lạ mặt. Và ông đã thấy rõ hai mí mắt vị khách thoáng động đậy và hai khóa mép trên khuôn mặt cạo nhẵn nhụi của Tudor Raoul hơi co. Mặc dù ông ta cố ra vẻ thờ ơ, nhưng ngay tức khắc, ông khách lạ đã lấy lại được vẻ điềm tĩnh.
Ông ta nói, đành vậy chứ sao thưa bác sĩ, nếu ngài không thể khám phá bí mật của O'Donoghue, thì có nghĩa là ngài sẽ không bao giờ khám phá được đâu. Patrick O'Donoghue đã chết rồi.
Cái tin ấy đối với bác sĩ như sét đánh ngang tai, ông không thốt nên lời mà chỉ chăm chú nhìn người đối thoại với mình. Người lạ mặt nói,
anh ta đã chết và được chôn cất. Nói đúng hơn là đã được bỏ xuống độ sâu 300 cm dưới biển. Tình cờ con người ấy, con người mà quá khứ cũng làm cho tôi thấy bí ẩn, và vì vậy tôi đã chú ý đến anh ta. 3 năm trước đây đã được thuê vô làm thủy thủ quan sát trên chiếc tàu buồn Albatross của tôi. Cần nhận xét rằng chiếc tàu buồn của tôi là một cái chiếc tàu đã được thử thách. Đôi khi tôi làm việc trên chiếc tàu này 7-8 tháng liền. Đôi 3 năm trước đây, khi chúng tôi cho tàu chạy thẳng đến đảo Maria, Patrick O'Donoghue đang quan sát đã bị ngã xuống biển. Tôi lập tức cho tàu dừng lại và hạ xà lan. Trong những cuộc tìm kiếm kỹ lưỡng đã tìm thấy anh ta. Anh ta đã được cấp cứu kịp thời trên bon, nhưng mọi cố gắng đem lại sự sống cho anh ta đều không thành công. Patrick O'Donoghue đã chết, đành phải trả lại cho biển miếng mồi mà chúng ta đã định cướp đi của nó. Tất nhiên, trường hợp rủi ro này đã được ghi nhận trong nhật ký của tàu theo đúng mọi quy định. Nghĩ rằng chứng từ này có thể ngài sẽ cần đến, nên tôi đưa đến phòng công chứng sao lại và mang đến cho ngài nè.
Nói xong, Tudor Raoul rút ví lấy ra một tờ giấy có dán những con tem thuế và đưa cho bác sĩ. Bác sĩ nhanh chóng làm quen với tờ chứng từ. Quả thật, đây là một bản trích sao trong nhật ký tàu Albatross thuộc quyền sở hữu của Tudor Raoul. Bản chứng từ đã xác nhận cái chết của Patrick O'Donoghue trên đường thẳng tới đảo Madeira. Bản trích đã được nhân viên văn phòng công chứng thị thực theo đúng quy định và đã được đăng ký ở London tại Somerset House. Tính xác thực của tờ không có gì nghi ngờ, nhưng bản thân sự xuất hiện đột ngột của ông khách làm cho bác sĩ thấy lạ lùng đến mức không thể tự kiềm chế để khỏi nói to lên điều ngạc nhiên của mình. Hơn nữa bác sĩ đã làm điều ấy theo bản tính lịch sự của ông. Bác sĩ hỏi,
thưa ngài, ngài cho phép tôi hỏi một câu thôi, được chứ? Bác sĩ cứ hỏi.
Bằng cách nào mà ngài lại có trong túi một tài liệu được chuẩn bị sẵn từ trước và hợp pháp hóa như vậy? Ngài mang nó đến cho tôi để làm gì?
Tudor Raoul đáp,
nếu tôi chưa quên đếm thì đây không phải là một mà là 2 câu hỏi. Tôi sẽ trả lời theo thứ tự.
Tài liệu này tôi có được trong túi là vì tháng trước đây, sau khi đọc thông báo, muốn có điều kiện trao đổi cho ngài những tin tức mà ngài quan tâm. Tôi đã cố sao cho những tin tức ấy càng đầy đủ và chắc chắn càng tốt. Còn tôi đã mang tài liệu đến đây là vì tôi đang thực hiện một chuyến du ngoạn trên chiếc tàu bờm dọc theo bờ biển Thụy Điển. Tiện thể mang luôn giấy tờ này đến cho ngài. Như vậy sẽ thỏa mãn sự tò mò của bản thân tôi cũng như của ngài.
Với những lý do như thế thì chả còn phải phản đối vào đâu được. Và bác sĩ đã phải chấp nhận giải pháp duy nhất có thể. Bác sĩ mau mắn hỏi.
Thế nghĩa là ngài đã đi tàu Albatross đến đây?
Đúng rồi.
Thế trên tàu, ngài còn có những thủy thủ biết Patrick O'Donovan chứ?
Tất nhiên là có, và không ít đâu.
Ngài cho phép tôi gặp họ được chứ?
Tùy ngài muốn thế nào cũng được. Có thể bây giờ ngài đi cùng tôi lên tàu được không?
Nếu ngài không phản đối à? Người Anh đáp và đứng dậy.
Không mãi mai.
Bác sĩ gọi người hầu, sai anh ta mang đến cho mình một chiếc áo khoác bằng lông, mũ và cây can, rồi cùng Tudora Un đi ra. 5 phút sau, họ có mặt ngoài bến, nơi tàu Albatross thả neo. Đón gặp họ là một thủy thủ lão luyện mặt đỏ như gất, râu tóc bạc phơ. Bác sĩ cảm thấy ông ta là một con người hẳn rất cởi mở và thành tâm. Tudora Un nói với người thủy thủ.
Ông Uro, quý ông đây mong muốn hỏi thăm về Patrick O'Donovan.
Người thủy thủ già hỏi lại.
Về Patrick O'Donovan, xin Thượng Đế đại xá cho vong linh của anh ta. Anh ta đã đem lại cho chúng tôi bao nhiêu điều bận rộn khi chúng tôi vớt anh ta lên trên đường đi Madeira. Tôi hỏi các ngài, tất cả những chuyện bận biểu phiền toái ấy cần để làm quái gì? Bởi vì đằng nào thì cũng đành thí mạng anh ta làm mồi cho cá kia mà.
Bác sĩ hỏi,
ông quen anh ta có lâu không?
Cái tên xỏ lá ấy hả? May quá không lâu, 1 hoặc 2 năm thôi không hơn. Hình như chúng tôi đã thuê hắn ở Daddy Bar, có phải thế? Không hả, Tommy đáp.
Một thủy thủ trẻ đang miệt mài dùng phấn, đánh bóng những tay vịn cầu thang bằng đồng lên tiếng.
Ai gọi tôi đấy?
Ông già đáp. Tôi. Chúng ta đã nhận Patrick O'Donovan lên tàu ở Dandia phải không nhỉ?
Người thủy thủ nói chậm rãi, dường như nhớ lại một cách lờ mờ cái tên ấy.
Patrick O'Donovan ấy à? À, phải rồi. Tất nhiên là chính cái anh chàng thủy thủ quan sát bị ngã xuống biển trên đường Madeira chứ gì?
Thế thì đúng rồi ông Uo ạ. Anh ta vào làm với chúng ta ở Dundee Bar.
Bác sĩ Varian Rona đã yêu cầu miêu tả hình dạng bên ngoài của Patrick O'Donovan và tin chắc rằng sự miêu tả ấy hoàn toàn khớp với những đặc điểm nhận dạng mà ông đã biết. Ông cảm thấy những người thủy thủ đây đều là những người trung thực, thật tình của họ. Quả thật, những câu trả lời rập khuôn của họ có thể gợi cho người ta nghĩ rằng đây là một sự chuẩn bị từ trước. Nhưng biết đâu, sự thật hiển nhiên nó lại đúng như vậy. Bởi vì những thủy thủ biết Patrick O'Donovan mới chỉ 1 năm hoặc hơn một chút, nên những tin tức họ cung cấp còn nghèo nàn, nêu những đặc điểm nhận dạng và nhắc lại câu chuyện về cái chết bi thảm của anh ta. Albatross được trang bị tốt, nếu có thêm khẩu súng nữa thì nó có thể hoàn toàn biến thành một tàu quân sự. Trên tàu rất vệ sinh sạch sẽ, đoàn thủy thủ coi bộ rất phấn khởi, sung sức. Ai nấy đều mặc đẹp và tỏ ra có kỷ luật cao, mặc dù tàu đậu ngay sát bờ biển, nhưng mọi người vẫn có mặt ở vị trí của mình. Nhìn chung, tất cả những điều ấy đã gây cho bác sĩ ấn tượng tốt đẹp. Ông tuyên bố hoàn toàn hài lòng về những tin tức thu nhập được, và vốn là người mến khách, thậm chí ông đã miễn cưỡng mời Tudora Un lúc ấy đang lăng xăng đi tới đi lui trên tầng lái, miệng huýt sáo hoài một điệu mà ông ta biết, đến nhà mình dùng bữa trưa. Nhưng ông Tudora Un thấy không thể nhận lời được và đã lựa lời từ chối.
Không, tôi không thể, không bao giờ ăn trưa trong thành phố cả.
Bác sĩ không còn biết làm gì nữa, bèn ra về. Tudora Un thậm chí không thèm gật đầu chào tạm biệt ông. Trước hết, bác sĩ dội dàng kể cho Ray Dehor biết sự việc bất ngờ của mình. Trạng sư chăm chú lắng nghe không sót một lời, nhưng lại thầm quyết định bắt tay ngay vào việc điều tra tỉ mỉ. Giữa trưa khi Eric đi học về, Ray Dehor đã cùng nói với chàng đi thăm dò, nhưng đã vấp phải khó khăn không lường trước được. Albatross đã rời Stockholm, không cho biết hướng đi lẫn địa chỉ của chủ tàu. Bằng chứng vật chất duy nhất của tàu đến thăm lạ lùng này là tờ xác nhận về cái chết của Patrick O'Donovan còn để lại nơi bác sĩ. Rằng bạn ấy có đáng tin cậy không? Đó là điều mà Reddy Hall cho phép mình nghi ngờ, mặc dù đã có xác nhận của viên tổng lãnh sự Anh ở Stockholm về tính chân thực của con dấu và các chữ ký trên tờ khai tử đã xuất trình. Ông tràng sư còn thấy nghi ngờ một sự việc nữa là theo các tin tức thăm dò được thì không có ai ở Edipur biết về Tridora Uhl cả. Nhưng dần dà những điều nghi ngờ cũng tiêu tan do sự tác động của một bằng chứng không thể chối cãi được, là từ đó đến nay không có thêm tin tức gì khác về gã thủy thủ ấy và tất cả các thông báo trên báo đều vẫn không có sự hồi âm nào. Thế là Patrick O'Donovan mất hút, còn niềm hy vọng cuối cùng khám phá sự bí mật về nguồn gốc của Eric thì cũng mất theo hắn ta luôn. Bản thân Eric hiểu rất rõ điều đó và đã buộc phải thừa nhận là những cuộc tìm kiếm tiếp theo sẽ trở nên vô ích. Bởi vậy, chú đã cam chịu mùa thu này sẽ vào học y, trường đại học Uppsala theo ý của bác sĩ. Nhưng chú vẫn muốn dự thi lấy bằng trưởng thuyền trưởng viễn dương, và ý định ấy đã chứng tỏ một cách hùng hồn rằng Eric vẫn không từ bỏ niềm hy vọng tha thiết là hiến dâng đời mình cho những cuộc du hành đến nhiều nước. Trả lại lòng dạ chàng thanh niên bây giờ đang ngổn ngang nhiều mối lo âu, nặng nề đến nỗi chàng cảm thấy như chỉ có thay đổi hoàn cảnh thì mới có thể thoát ra được. Bác sĩ thậm chí cũng không ngờ rằng Eric muốn trong một tương lai không xa nữa sẽ tìm được lý do chính đáng để rời khỏi ngôi nhà của ông. Cái lý do ấy là đi biển một chuyến lâu ngày. Nguyên nhân thúc đẩy Eric đi đến quyết định đó là thái độ hằng học mỗi ngày một tăng thêm của cô cháu gái của bác sĩ Varian Nona Rekenkaisa đối với chàng. Ở bất kỳ chỗ nào cô ta cũng thế, chàng thanh niên cứ muốn nhất định giấu, không cho người đỡ đầu nhân hậu biết nỗi phiền lòng của mình. Mối quan hệ của Eric và cô gái trẻ lúc nào cũng rất căng thẳng, nhưng sau 7 năm quen biết, chàng vẫn thấy cô tiên nhỏ là một điển hình về sự kiều diễm và phong thái quý tộc, y như hồi chàng mới đến Stockholm vậy. Chàng thấy vô cùng khâm phục cô gái và hết sức để được thân thiện với cô, nhưng Kaisa không muốn chấp nhận cái điều là anh chàng cậu bơ cậu bất này đã đến ở trong nhà bác sĩ, được đối xử như là con nuôi và lại nhanh chóng trở thành chú bé cưng của cả ba người bạn. Nhưng kết quả học tập của Eric, lòng nhân hậu và tính dịu hiền của chàng chẳng những đã không thể làm cô gái bớt giận làm lành, mà ngược lại còn là một nguồn gốc nảy sinh tính ghen ghét và tị nạnh của cô. Trong thâm tâm, Kaisa không tha thứ cho Eric về chuyện chàng xuất thân từ gia đình đánh cá và nông dân. Cô gái cảm thấy điều ấy làm mất vẻ trang nghiêm của ngôi nhà bác sĩ Varian Rona, và cô ta, do vậy, cô sẽ bị trút quyền chiếm địa vị cao trên chiếc thang xã hội mà cô cho rằng bấy lâu nay cô vẫn giữ. Và cô ta đã phẫn nộ biết bao khi biết Eric thậm chí không phải là một đứa con trai của nông dân nữa, mà chỉ là một đứa con rơi. Cô ta chẳng xa lạ gì với ý nghĩ cho rằng trong xã hội Iarakia thì địa vị của đứa con rơi chẳng khác nào như con mèo hay con chó. Thái độ của cô ta được thể hiện bằng những cái nhìn khinh bỉ, bằng lối làm thinh hết sức xúc phạm và bằng những lời lăng mạ thô bạo. Nếu Eric được mời cùng cô ta đến nhà bạn bè của bác sĩ để ăn mừng một ngày vui của con cái trong gia đình, thì cô ta nhất mực không chịu nhảy múa với Eric. Ngồi bên bàn, Kaisa đã tỏ thái độ không thèm trả lời hoặc tuyệt nhiên, không để ý đến những điều Eric nói. Hãy có dịp là cô ta lại cố ý hạ thấp Eric. Đúng là từ lâu Eric đã đoán được lý do của thái độ đối xử nhẫn tâm như thế. Nhưng chàng không thể hiểu nổi tại sao một nỗi bất hạnh đáng sợ như mất gia đình và tổ quốc lại có thể là lời buộc tội đối với chàng và gây cho Kaisa lòng căm ghét thực sự. Một lần nọ, khi chàng quyết định giảng hòa với cô gái và buộc cô phải thừa nhận thái độ định kiến bất công và tàn nhẫn của mình, thì cô ta thậm chí đã không thèm nghe. Ở tuổi 18, Kaisa bắt đầu giao du rộng rãi, nhiều người săn đón cô và tìm mọi cách chiều chuộng cô, một người thừa kế giàu có. Và điều đó lại càng khẳng định rõ hơn trong ý nghĩ của cô ta rằng cô ta thuộc loại người khác hẳn, chứ đâu phải như những người trần mắt thịt. Lúc đầu, thái độ phân biệt đối xử như thế có làm cho Eric buồn phiền, nhưng cuối cùng chàng đã phẫn nộ và thề phục thù. Cảm giác bị làm nhục một cách quá đáng mà bấy lâu nay chàng phải chịu đựng càng thôi thúc chàng hăng say học tập. Chàng ước mơ bằng lao động quên mình, chàng sẽ giành được một vị trí xứng đáng trong xã hội, khiến mọi người phải tôn trọng chàng. Và vì vậy, Eric đã quyết định hãy có cơ hội là rời bỏ ngay ngôi nhà, mà ở đó cứ mỗi ngày chàng lại phải chịu đựng thêm một nỗi bực mình mới. Chỉ có điều là việc ra đi phải thu xếp, sao cho bác sĩ không đoán ra được điều gì cả. Hãy để cho bác sĩ nghĩ rằng việc chia tay với Eric là do chàng ham thú du lịch quá, không kiềm chế nổi. Sau khi đã quyết định chuẩn bị cơ sở và lý lẽ cho việc ra đi, chàng trai thường hay nhắc đến ý định sau khi học xong sẽ tham gia vào một đoàn thám hiểm khoa học nào đấy. Trong khi tiếp tục ở trường đại học tổng hợp Uppsala, chàng đã tập nhiều bài thể dục khác nhau, rèn luyện thân thể một cách nghiêm khắc, dần dần chuẩn bị cho một cuộc sống đầy gian nguy và thiếu thốn, vốn là số phận của các nhà du hành vĩ đại.